tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước và hôm nay là bài thứ 9 về gia đình David và Bathsheba. Như chúng ta đã thấy, hôn nhân của David và Bathsheba bắt đầu trong tội lỗi. Nhưng hai người thật lòng xưng tội và ăn năn, nên Đức Chúa Trời đã tha thứ và ban phước cho ông bà cách đặc biệt. Sau khi kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa, David viết lên nhiều bài thơ cảm tạ đức nhân từ, lòng thương xót lớn lao của Chúa. Thi Thiên thứ 103 là ví dụ điển hình. David viết như vậy: Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tường trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Trích Thi Thiên thứ 103 câu 8 đến câu 13. Sau khi tha thứ cho David, Đức Chúa Trời dùng David lãnh đạo con dân Ngài. Bà Bathsheba cũng đứng bên cạnh chồng trong ngôi vị hoàng hậu. Với tính tình đơn sơ nhân hậu, bà được các con yêu thương, kính trọng. Tuy nhiên, vì quá đơn sơ, không hiểu thâm ý của Adonija là người tranh giành ngôi vua với Salomon, nên Bathsheba xin vua Salomon cho Adonija lấy Sunem hầu thiếp của David. Biết được mưu ý của Adonija, Salomon từ chối lời thỉnh cầu của mẹ và sai người giết Adonija. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đặc điểm của David trong đời sống hôn nhân và gia đình. Trước hết chúng ta nhìn vào khuyết điểm của ông. Khuyết điểm đầu tiên là David có nhiều vợ và nhiều dòng con khác nhau, nên gia đình thiếu hiệp một. Đây là khuyết điểm lớn nhất và rõ ràng nhất của David trong hôn nhân. Theo sách Samuel nhất chương 18 câu 27, thì Mi-canh, con gái vua Sau-lơ, là người vợ đầu tiên của David. Sau-lơ hứa gả Mi-canh cho David không phải vì yêu thương, nhưng chỉ vì muốn dùng tay người Philippines để giết David. Nhưng David được Chúa ở cùng và ban phước, nên khi David nộp đủ sính lễ, Sau-lơ phải giữ lời hứa gả con gái ông là Mi-canh cho David. Sau đó, khi David bị vua Sau-lơ rượt đuổi phải chạy trốn trong hoang mạc, thì Sau-lơ đem Mi-canh gả cho một người khác. Samuel nhất chương 25 câu 44 ghi như vậy: Sau-lơ đã gả Mi-canh con gái mình và là vợ của David, cho Phanti, con trai của Lait, người Galim. Và rồi trong thời gian lưu lạc trong đồng vắng, để tránh sự săn đuổi của Saul, David cưới thêm hai người vợ khác là Abigail và Ahinoam. Kinh Thánh ghi lại sự việc này như sau. Khi Nabal, chồng của Abigail chết, tôi tớ của David đến tìm Abigail tại Cạc-mên mà nói rằng, David sai chúng tôi đến cùng nàng vì người toan lấy nàng làm vợ. Nàng bèn trỗi dậy sấp mình xuống đất mà nói rằng, này, con đòi của Chúa sẽ làm tôi mọi cho Chúa đặng rửa chân các tôi tớ của Chúa. Đoàn Abigail đứng dậy cởi lừa mình, có 5 con đòi đồng theo mà đi với các sứ giả của David đặng làm vợ người. David cũng cưới Ahinoam ở Gitrien và cả hai đều làm vợ người. Khi vua Saul chết trong chiến trận, Chúa bảo David đi lên Hebron để được sức dầu làm vua. Kinh Thánh ghi, David đi đến đó đem theo 2 người vợ là Ahinoam ở Gitrien và Abigail, trước kia là vợ của Nabal ở Cạc-mên. David làm vua tại Hebron trong 7 năm rưỡi. Trong thời gian này, ngoài 2 người vợ đã có, ông cưới thêm 4 người khác là Maaka, Hagit, Abitan và Ekla. Mỗi bà sinh cho ông 1 đứa con trai. Khi tướng Abner trở lại giúp David, thì David yêu cầu Abner đem Mikan trở về cho ông. Vì trước đó Saul đã đem Mikan gả cho Phanti-en. Như vậy, khi làm vua tại Hebron, David có tất cả 7 người vợ. Sau 7 năm rưỡi cai trị tại Hebron, David được toàn dân Israel tôn làm vua, nên ông dời cung điện về Jerusalem và bắt đầu làm vua tại đây. Sách Samuel nhì ghi lại như sau. Hết thảy các trưởng lão Israel đến cùng vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại đây trước mặt Đức Giê-hô-va và chúng sức dầu cho David làm vua của Israel. David khởi trị vì tuổi đã được 30. Người cai trị 40 năm. Tại Hebron, David trị vì Juda 7 năm 6 tháng. Rồi tại Jerusalem, người trị vì trên cả dân Israel và Juda 33 năm. Và chính trong thời gian làm vua tại Jerusalem, David có thêm người vợ thứ 8 là Bathsheba. Sách Samuel nhì, chương 6, câu 23 ghi rằng, Mikan không sinh con cho đến ngày nàng thác. Như vậy, ngoại trừ Mikan là người vợ đầu tiên không có con, những bà vợ khác sinh cho David nhiều con trai, con gái. Tên những người con đó như sau. Kinh Thánh ghi, trong khi ở tại Hebron, David sinh nhiều con trai. Con trưởng nam là Amnon do Ahinoam, con thứ nhì là Keliab do Abigail, trước là vợ của Nabal ở Cạc-mên. Con thứ ba là Absalom, mẹ người là Maaka, con gái của Thanh Mai. Con thứ tư là Adonia, con trai của Hagit. Con thứ năm là Sephatia, con của Abitan. Và con thứ sáu là Yitream, do Ekla là vợ David. Đó là các con trai đã sinh cho David khi người trị vì tại Hebron. Theo Kinh Thánh ghi lại, hầu như mỗi người vợ chỉ sinh cho David 1 người con trai, cũng có thể là con gái không được nhắc đến tên. Riêng bà Bathsheba, ngoài đứa con đầu tiên bị chết, bà sinh được 4 con trai khác. Đó là Shimea, Sobab, Nathan và Salomon, cộng được 4 người đều là con của Bathsheba. Trong số các con do Bathsheba sinh ra, Salomon là người được Đức Chúa Trời yêu thương. Ngoài những người con này, Kinh Thánh còn nhắc đến tên 9 người con khác của David. Và Kinh Thánh ghi thêm rằng, ấy là các con của David, chẳng kể các con trai của những cung phi và Tama là chị em của chúng. Theo Sử Ký Nhất chương 3, câu 6. Như vậy, vua David có tất cả 20 người con được Kinh Thánh kể tên và nhiều con khác mà chúng ta không biết tên. Ngoài 8 người vợ Kinh Thánh ghi tên, David còn có nhiều vợ và cung phi khác. Các con của David do nhiều bà mẹ sinh ra. Một gia đình với nhiều vợ, nhiều con như vậy không thể nào tránh được nan đề xảy ra giữa cha mẹ với con cái, cũng như nan đề giữa con cái với nhau. Vì có nhiều con do nhiều bà vợ sinh ra, David cũng không yêu thương các con đồng đều. Người vợ nào ông yêu nhiều thì con của người đó được ưu đãi hơn. Trong tất cả các con trai của David, Salomon, con của bà Bathsheba, là đặc biệt nhất. Ông được Chúa chọn để nối tiếp vua cha, cai trị con dân Chúa. Và chính David cũng chọn Salomon để tiếp nối ông. Khuyết điểm thứ hai của vua David là ông là người cha nhiều tình cảm nhưng thiếu kỷ luật đối với con cái. Nhìn những sự việc xảy ra giữa các con trong gia đình David, chúng ta thấy ông là người thương con nhưng thiếu kỷ luật đối với con. Samuel nhì chương 13 ghi lại một sự việc đáng tiếc, đau buồn đã xảy ra. Đó là Amnon, con trai của Ahinoam, làm nhục Tama, người em gái cùng cha khác mẹ với mình. Amnon yêu Tama nhưng không được cha chấp nhận vì là anh em cùng một cha. Sau đó, có một người bạn bày mưu, bảo Amnon giả vờ bị bệnh và xin vua cha cho Tama đem thức ăn đến thăm mình. Amnon làm theo lời người đó đề nghị, xin vua cha cho Tama đem thức ăn đến thăm. David không biết mưu ý xấu xa của con trai này, nên đồng ý và Amnon đã lợi dụng cơ hội đó để làm nhục Tama. Và khi Absalom là anh ruột của Tama biết điều đó, thì căm thù và tìm cách giết Amnon. 2 năm sau, Amnon, anh của Tama, bị Absalom giết chết. Khi nghe tin đó, David không tìm hiểu lý do vì sao Amnon bị giết, mà ông chỉ than khóc để tang cho đứa con có lỗi và rồi săn đuổi Absalom cho đến khi ông được giải khuây về cái chết của Amnon. Từ đó trở đi, David không nghĩ gì đến Absalom nữa, cho đến khi tướng Joab nhờ một người đàn bà giả mặc áo tang đến nhắc khéo với David về Absalom. Lúc đó David mới cho phép Absalom trở về kinh đô Jerusalem, nhưng không được đến thăm vua cha. Absalom ở tại Jerusalem suốt 2 năm mà không được mời vào cung, nên anh phiền giận cha. Sau đó Absalom lập mưu buộc tướng Joab phải giúp anh gặp vua David. Lúc đó David mới gọi Absalom về và cha con giải hòa với nhau. Thưa quý vị, trong bài học kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp những khuyết điểm và ưu điểm của David trong vai trò làm chồng, làm cha.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn Nhân và Gia Đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính chào quý vị. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Hôn nhân gia đình hôm nay. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ gần đây đã giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn về cách dạy con của chính mình. Nhất là quý vị có con dưới 5 tuổi, tuổi còn có thể uống nắng được. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có trình bày về 4 cách dạy con mà chúng ta thường thấy nơi các bậc phụ huynh. Thứ nhất là những cha mẹ độc tài, độc đoán và quá nghiêm khắc với con. Thứ hai là những người hờ hững, không quan tâm đến con làm gì cũng không biết và không chỉ dạy. Nhóm thứ ba là những phụ huynh quan tâm đến con, nhưng nuông chiều hơn là dạy dỗ con. Và thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền hướng dẫn con, đặt kỷ luật rõ ràng, nhưng cũng để ý đến nhu cầu và ý kiến của con. Trong chương trình lần trước, chúng tôi có kể về một thiếu phụ bị mất cái điện thoại di động và một số đồ dùng để trong xe. Nhưng sau đó, nhờ gọi thử số của cái điện thoại bị mất, bà đã gặp mẹ của thủ phạm. Đó là một cậu bé khoảng 13 tuổi. Cuối cùng, cậu bé bị mẹ bắt phải đem trả lại tất cả những gì đã lấy và còn phải rửa xe, cắt cỏ cho thiếu phụ đó để tạ tội. Bây giờ mời quý vị đặt câu chuyện cậu bé trên vào với 4 nhóm cha mẹ có cách dạy con khác nhau, để thấy mỗi cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp này. Chúng ta cũng có thể nhìn vào câu chuyện này để biết mình thuộc vào nhóm phụ huynh nào. Trước hết, nếu bà mẹ của cậu bé kia thuộc nhóm cha mẹ thứ nhất, là người dạy con cách độc tài độc đoán, thì khi biết con lấy cắp của người khác, bà sẽ nổi giận, đánh cho con một trận, hoặc là mắng chửi con nặng lời. Có lẽ bà cũng bắt con đem trả những gì đã lấy, nhưng với một thái độ tức giận và ghét bỏ. Bà có thể nghĩ rằng vì sự bất cẩn của người kia mà con bà mới làm điều sai quấy như thế. Bà xấu hổ vì con đã làm tổn thương danh dự gia đình. Bà giận con và thất vọng nơi con, vì bà nghĩ với cách dạy dỗ nghiêm khắc của bà, con của bà phải là người toàn hảo, không bao giờ dám làm những việc sằng bậy như thế. Những bậc cha mẹ nghiêm khắc và độc đoán, khi đứng trước những việc làm sai quấy của con, thường tức giận. Giận con, giận người liên hệ và giận cả chính mình, vì sự việc xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ bắt con xin lỗi, sửa lại việc quấy con đã làm, để chứng tỏ mình là người biết điều, nhưng không thông cảm với sự dại dột của con. Họ cũng không lấy lòng kiên nhẫn giải thích cho con, để con hiểu mà không làm điều sai quấy nữa. Những phụ huynh độc tài, độc đoán, khi con phạm lỗi, thường làm cho con xấu hổ, để con sợ, mà không dám làm điều lỗi lầm nữa. Có lẽ các em sẽ không dám làm điều sai quấy nữa, nhưng đó là vì sợ cha mẹ, chứ không phải vì được cha mẹ dạy dỗ và hướng dẫn cặn kẽ. Vì thế, khi đã lớn và không còn ở dưới quyền của cha mẹ nữa, các em có thể sẽ trở lại con đường sai quấy. Thứ hai, nếu bà mẹ của cậu bé thuộc nhóm phụ huynh thứ nhì, tức là những cha mẹ hờ hững trong việc dạy con và không quan tâm đến con, bà sẽ không biết con mình đã đi đâu, đã làm gì. Bà cũng sẽ không có mặt bên cạnh con khi thiếu phụ kia gọi đến, và vì thế sẽ không biết gì về điều sai quấy mà con bà đã làm. Vì cha mẹ không biết mình đã đi đâu, làm gì, cậu bé kia sẽ không được sửa dạy và không bị phạt. Cậu bé phạm lỗi nhưng không bị bắt, không bị phạt. Sẽ thấy làm điều quấy như thế là vui thích, ích lợi, và do đó khi lớn lên, cậu bé sẽ có thể phạm những tội lớn hơn. Và đến một ngày kia, khi con bị cảnh sát bắt vì những tội phạm to lớn. Cha mẹ mới ngạc nhiên, không hiểu tại sao con mình làm những điều kinh khủng như thế. Nếu bà mẹ cậu bé thuộc nhóm phụ huynh thứ ba, tức là những người thương con nhưng dễ dãi với con và nuông chiều con, bà sẽ bảo bọc con khỏi mọi khó khăn. Khi thiếu phụ kia gọi đến, bà sẽ nói là gọi lầm số, lầm nhà. Bà không biết gì cả, và con bà không bao giờ ăn cắp cái gì của ai. Nếu là người hung dữ, bà mẹ này có thể mắng thiếu phụ kia tại sao dám pha vu cho con bà tội ăn cắp. Và sau đó, bà sẽ nói với con là may nhờ có mẹ chứ không là con đã gặp rắc rối. Và có thể sẽ nói, nếu con cần gì, nói cho mẹ mua chứ đừng làm như thế. Rủi bị bắt thì rắc rối lắm. Đứa con đó nếu ngoan ngoãn và thương mẹ và bén nhạy trước tội lỗi thì sẽ tránh tội lỗi. Nhưng nếu là đứa hư hỏng, thích làm điều sai quấy, sẽ thấy rằng mẹ lúc nào cũng thương mình, về phe với mình và binh vực mình, nên khi bị cám dỗ làm điều quấy sẽ không ngại, nhưng cứ làm. Thưa quý thính giả, nhìn lại điều đã thật sự xảy ra, có lẽ quý vị đều đồng ý là bà mẹ của cậu bé phạm lỗi không thuộc vào các nhóm phụ huynh thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Nhưng bà thuộc nhóm thứ tư, là những cha mẹ quan tâm đến con, lấy thẩm quyền dạy con và áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con. Bà không những có mặt bên cạnh chăm sóc con, nhưng cũng đặt kỷ luật cho con. Bà không vì danh dự của chính mình mà binh vực hay bao che cho con. Điều đặc biệt nơi bà mẹ này là bà đã chịu mất thì giờ đi với con, đem trả lại những gì con đã lấy. Lại còn ở lại chờ con phải rửa xe, phải làm vườn để tạ lỗi với thiếu phụ kia. Không những thế, bà còn đặt kỷ luật là trong suốt 2 tháng sau đó, ngoại trừ những lúc đi học, con bà không được đi đâu một mình, nhưng phải đi với người lớn trong gia đình. Cách dạy con và kỷ luật mà bà mẹ này áp dụng sẽ có kết quả tốt. Bà không đánh đập cho con đau đớn, không giận dữ la mắng nặng lời khiến con bị tổn thương. Cũng không bỏ mặc con giải quyết nan đề, nhưng dành thì giờ chỉ dạy hướng dẫn con. Đứa bé thấy được tính cách nghiêm trọng của tội ăn cắp và cái giá mà mình phải trả, nhưng cũng cảm nhận được tình thương và lòng quan tâm của mẹ. Khi biết việc quấy con làm, có lẽ bà mẹ đã giải thích và cho con biết con phải làm gì để chuộc tội. Cậu bé này sẽ không bao giờ quên việc đã xảy ra và sẽ không dám tái phạm. Không chỉ vì nghĩ đến cái giá mình phải trả, nhưng cũng nghĩ đến tình thương của mẹ và nỗi vất vả mà mẹ phải chịu vì mình. Thánh Kinh dạy là cha mẹ chúng ta phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trích Châm Ngôn chương 22 câu 6. Có 2 điều chúng ta cần để ý trong lời dạy này. Trước hết, chúng ta cần dạy con khi các em còn thơ dại, khi tấm lòng còn mềm mại muốn vâng lời cha mẹ và chưa bị ảnh hưởng xấu của người chung quanh. Nếu khi con còn mềm mại sẵn sàng vâng lời mà cha mẹ chỉ nuông chiều chứ không uốn nắn vào khuôn phép, rồi đến lúc con bắt đầu lớn, ương ngạnh, khó dạy, cha mẹ mới áp dụng kỷ luật thì rất khó. Nhiều người thấy con còn nhỏ, dễ dạy, dễ bảo thì không quan tâm nhiều, nhưng giao con cho người khác chăm sóc để lo làm ăn, học hành, đeo đuổi những việc khác. Đến khi con bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ thấy mình không có thẩm quyền trên con không tuân nể luật lệ của cha mẹ. lúc đó mới hoảng hốt, đặt luật này, luật kia, cấm đoán điều này, điều nọ. Thưa quý vị, lúc đó đã trễ rồi. Cái cây đã lớn, đã cứng, không thể uốn nắn được nữa. Vì vậy, điều quan trọng là cha mẹ cần hướng dẫn con vào khuôn phép từ khi con còn nhỏ. Thật ra, ngay từ ngày con chào đời là chúng ta phải áp dụng luật lệ và uốn nắn con vào khuôn phép. Điều thứ hai chúng ta cần để ý trong mạng lệnh trên là nếu muốn dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, thì chính cha mẹ phải đi con đường đó trước để làm gương cho con. Một nhà giáo dục nọ đã nói, ba bí quyết để giúp cha mẹ thành công trong việc dạy con là: thứ nhất, làm gương cho con; thứ hai, làm gương cho con; và thứ ba, làm gương cho con. Làm gương tốt cho con noi theo là bí quyết quan trọng và cần thiết để thành công trong việc hướng dẫn con cái. Nếu cha mẹ bảo con đừng cãi nhau, đừng tranh giành với nhau, mà cha mẹ cứ cãi nhau, tranh cạnh nhau suốt ngày, thì lời khuyên của cha mẹ không có hiệu quả. Nếu bảo con phải ngay thẳng, thành thật, mà con thấy cha mẹ có nhiều điều thiếu thành thật với nhau, thiếu ngay thẳng trong cách mua bán, xử sự với người chung quanh, lời khuyên dạy của cha mẹ sẽ không có kết quả. Vì thế, là cha mẹ chúng ta cần dạy cho con cái con đường chúng phải theo, là con đường Chúa muốn các em đi. Nhưng điều quan trọng hơn là chính cha mẹ phải đi con đường đó trước để làm gương cho con. Kính thưa quý vị, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn lành trên quý vị và mỗi người trong gia đình.
Lời Ngài êm ái ngọt ngào như suối.